Lâm thần hộ pháp Bồ Tát này rất là nhiều, là gì phải buộc ống quần là sợ hạ thân có quật dơ rơi xót trên đất. Phàm chỗ có Phật Bồ Tát đều nên buộc ống quần, nếu phóng ý tự tiện thì không có tâm kinh sợ. Sông Tây Quốc có cái quần không khố nên quần trở thành nội y. Nay quan nói ra chính là thuận nghi đất này. Thành ra mình thấy rằng là đây không phải là Ấn Độ mà gì, qua cái đất Trung Hoa mới có. Đồng ý không? Chẳng hạn như bây giờ mình thấy à, chẳng hạn như mình thấy mấy sư mà Nam Tông đó, phải không? Giờ buộc ống quần lên chánh điện sao mà lại, bữa nào thử coi, bữa nào quý thầy mặc cái y giống như bên Nam Tông hay là khất sĩ rồi đó, phải không? Sao mà lại được? Thành ra mình biết ở đây nói là nay quan nói ra chính là thuận nghi ở đất này, có nghĩa là qua bên Trung Hoa thì mới có cái hình thức này, còn ngày xưa thì không có. Nhưng mà tôi lục ra trong mà Sa Di Học Sứ á, thì có một đoạn kinh mà ngài dẫn chứng kinh A Hàm. Kinh A Hàm nói nè: một tỳ kheo trán mặt y hạ, âm mau rơi xuống đất, thần hộ pháp dời đi ngồi 40 dặm, có thể chẳng thận trọng ư? Thì nói là trong kinh A Hàm, nhưng mà tôi lục ra thì tôi đọc tôi mới thấy, nhưng mà trong Sa Di Học Sứ lại thấy. Thành ra quý thầy biết rằng á, theo cái tinh thần bây giờ có những mà người mà ta học ta nghiên cứu á, thì kinh A Hàm á là dịch bằng tiếng gì quý thầy biết không? Kinh A Hàm nè tiếng gì biết không? Tiếng Sanskrit. Còn mà kinh mà gì, kinh Pali á thì dịch tiếng gì hả? Tiếng Phạn ra, từ tiếng Phạn ra. Chẳng hạn như những cái bộ kinh mà của Hòa Thượng Minh Châu á, mà dịch mà quý thầy Tạp A Hàm hay là gì Tăng Nhất A Hàm đồ á, thì dịch ở trong cái tiếng Pali ra. Nhưng mà ở đây á, là kinh A Hàm nói là nhiều người ta nghi là các chư tổ của Trung Hoa họ đưa vô một số. Ở đây nói nè: một tỳ kheo chẳng mặc y hạ, âm mau rơi xuống đất á, thì thần hộ pháp về đi ngồi 40 dặm, có thể chẳng thận trọng ư? Thần hộ pháp đâu, tôi thấy cái ngày xưa tôi làm hương đăng gì, hương đăng thiền đường đó, là tôi cứ 3 ngày tôi hút bụi một lần. Mới phải nhớ ai mà làm hương đăng đó, mà hút bụi một lần xong rồi tôi sổ ra toàn là gì. Ở đây nói rất là rõ nè, âm mau rất là nhiều. Nhưng mà mình thấy á, một khi mà nó rớt xuống mà mình không hút bụi á, thì rất là dơ cho cái thiền đường của mình, cái chỗ tụng kinh á. Quý thầy bữa nào mà 3 ngày á, ai mà làm hương đăng bây giờ nè, kinh nghiệm á, 3 ngày hút một lần coi sổ ra rất là nhiều. Mà chính bản thân của ngày xưa tôi làm tôi biết cứ 3 ngày hút bụi một lần. Hoặc là có những lúc mà quý thầy mà lên ngồi thiền nhiều á, là ngày sáng là tôi phải hút rồi, sáng hút. Có khi một ngày hút 2 lần mà cũng có rất là nhiều. Ở đây nói là thần hộ pháp về đi ngồi 40 dặm, mà hộ pháp đâu thấy cái chứng tăng sanh tôi về đi. Mấy thầy phải cẩn thận rất là rõ. Nghĩa chẳng được đi chơi, chẳng được nói nhiều. Sa Di Học Sứ ghi: chẳng được đi chơi là sợ ngăn ngại thiền định và tụng kinh. Có nghĩa là chư tổ là nói mình là chẳng được đi chơi là sợ ngăn ngại thiền định và tụng kinh. Có nghĩa là mình đi chơi mình không thiền định và không tụng kinh. Người xưa trải qua năm tháng rất quý thời gian, người xuất gia thọ của đàn việc cúng dường nên phải nỗ lực hành đạo. Thời khắc miên mật chẳng có thể phóng túng, há có thể để ngày tháng trôi xuôn ư? Phật pháp như biển lớn, học một phần có một phần thọ dụng. Có nghĩa đây chư tổ là khuyến khích mình và răn nhắc mình sao thời gian trôi qua rất là nhanh, mà Phật pháp thì như biển lớn, học một phần là có một phần thọ dụng. Mà có những lúc quý thầy thấy mình đọc kinh điển mình thấy nó không có là cái gì, nhưng mà nó đều ghi trong tàng thức của mình hết á. Rồi có đụng chuyện, chẳng hạn chúng tôi làm ngày khách nè, những cái mẫu chuyện ngày xưa mình coi mình thấy không có là gì hết, nhưng mà đụng chuyện cái tự nhiên đâu nó nhớ, mình giải thích rất là rõ ràng. Mà cái người thức giả họ gì, không phải cái gì cũng nói tu tu, mà phải có kiến giải chân chánh nằm ở đâu, xuất phát từ nơi nào họ mới tin được đó. Cho nên mà gì, học một phần thì có một phần thọ dụng, huống nữa Sa Di còn là bậc sơ cơ, đạo nghiệp chưa thành, ngày tháng như nước chảy, như vậy có công phu đi chơi ư? Tổ dạy rất là rõ đó. Rồi: chẳng được ngồi ngó đại chúng làm việc nhập, mà trốn lánh trộm yên. Rồi sao nữa? Phật dạy: công việc của chúng tăng phải tận lực mà làm, cho nên chư Phật Bồ Tát từ ở trong cửa hạnh mà ra, xong chỗ ăn đã chi điều, chỗ làm cũng phải chi điều. Ở đây trong phần quay nghi chúng ta thấy á, là chư tổ dạy mình như thế nào, có nghĩa là chẳng được ngồi ngó đại chúng làm việc ngọc mà trốn đánh trộm yên. Chẳng hạn như sáng nay hành đường trị nhật các ban rồi mà mình không có hành đường trị nhật thì mình làm gì? Nhìn trên bảng. Chẳng hạn như trẻ củi rồi làm những cái việc khác đó mà bây giờ mình đến mình không chịu đi làm, mình trốn thì sao? Công việc của chúng ta là phải tận lực mà làm, cho nên chư Phật Bồ Tát từ ở trong cửa hạnh mà ra. Quý thầy biết rằng á, chẳng hạn như ngày xưa hòa thượng á, quý thầy lớn trở lại hòa thượng mình á, không phải là học xong rồi bắt đầu tu rồi giáo hóa, mà hòa thượng lên chân không, hòa thượng làm rất là nhiều, chẳng hạn như bẫy đá rồi vướng những bụi tre rất là khổ cực, rồi hòa thượng thường chiếu quý thầy lớn đều làm hết á. Còn có những vị thầy mà cái đời này á, mình thấy không có làm á, biết đâu trong thời quá khứ các ngài đã làm rồi, quý thầy nhớ điểm đó phải không? Chẳng hạn như thầy trụ trì đây nè, mà chỗ nào mà xây dựng đâu đó xong hết rồi thỉnh thầy về trụ trì, về trụ trì một thời gian, chỗ nào xây dựng đâu đó hết rồi thỉnh về thầy trụ trì, mà thầy đi đến đâu tự nhiên chúng yên chỗ đó, đến chỗ nào là chúng yên là trong thời quá khứ thầy đã từng xây dựng từng làm rồi, còn cái thời này mình chưa cái gì hết, cho nên mình phải gì tận lực mình làm đó ha. Rồi xong chỗ ăn đã chi điều, chỗ làm cũng phải chi điều luôn, phải không? Chẳng hạn như mình lên bàn mình thấy không, bốn miếng đậu hũ chi đều bốn người, có mình nữa mà, chẳng lẽ mình trộm mình trốn không chịu đi làm đó không? Trên thiền sư Bách Trượng á, ngày xưa mà lúc đó tổ gần có 70-80 tuổi rồi mà tổ vẫn đi làm, rồi các đệ tử lớn cái thương ngài quá, nó giấu dụng cụ hết cái ngày nhịn đói bữa đó. Ngài nói sao mà cái câu này nổi tiếng trong Tùng Lâm luôn, là nhất nhật bất tát mà nhất nhật bất thực, tức là một ngày không làm thì một ngày không có ăn đó. Ngồi ngó thì không biết khổ thẹn, trốn lánh thì tổn phước mắc tội, có nghĩa là mình bệnh á, bệnh thật luôn á, là mình lên mình báo với thầy chi sự thì nó không có tổn phước tổn gì hết. Tự mình bệnh mà mình bệnh phải nghỉ, nhưng mà mình còn mạnh á, mà mình dối mình lên mình nói bây giờ bệnh quá không có đi làm được thì tổn phước của mình đó. Thiền sư Dương Kỳ nói trên dưới trộm an là pháp môn đại quảng, có nghĩa là ở trên á, thầy lớn cũng không có muốn làm, mà ở dưới thầy nhỏ cũng không có muốn làm luôn, thì Tùng Lâm một thời gian sẽ bị gì? Như giải thở luôn á, giải thở luôn đó. Cho nên trong Cao Tăng Chuyển có ghi lại là pháp sư Đạo An ngài rất là giỏi, lúc mà còn mà chú tiểu thôi ngài tụng một gì, một ngày không mình mà 100 câu kệ mình thuộc chưa, mà ngài một ngày thuộc một quãng câu kệ rất là giỏi, mà cơ phong của ngài rất là Phật đồ chừng mà nhìn thấy là biết đây là bậc pháp khí thượng thừa liền. Nhưng mà một hôm á, ngài nằm mộng ngài thấy một vị thánh tăng nói như thế này á, là ông đối với sự hiểu biết và tu hành á không có ai bằng ông hết á, nhưng mà ông rất là ít phước, nếu ông có thể phụng sự chúng tăng sở nguyện ắt được thành tựu, thì từ đó về sau á ngài nhận đồ chúng và ngài nuôi chúng, ngài giảng pháp hoàn pháp lợi sinh rất là nhiều, và tự tay ngài xuống hành đường trị nhật. Các thầy thấy không? Có nghĩa là ngày mộng ngày thấy một vị thánh tăng hiện lên nói, ông tuy là việc cái kiến giải ông rất là sâu sắc, mà sự tu hành ông không ai bằng hết, nhưng mà ông rất là ít phước, cho nên bây giờ ông phải phụng sự chúng tăng thì sở nguyện mới được thành tựu được. Rồi trong Phó Pháp Chuyện có ghi lại là Sa Môn Cầu Đa quán sát một người kia, tức là trong đại chúng không có phước nên không có thể đắc đạo được, cho nên nó bảo rằng ông phải bây giờ đi giáo hóa rồi cúng dường chư tăng phụng sự tam bảo rất là nhiều, thì quả tình người đó làm một thời gian thì đắc quả vị a la hán. Cái này thấy không? Cho nên mình thấy một người mà hy sinh cho đại chúng làm việc có một cái năng lực riêng của họ, mình thấy gì, họ có một cái năng lực riêng, mà từ cái năng lực, từ cái phước đó tự nhiên họ vượt qua những cái nghịch cảnh, và những cái nghịch cảnh, những cái khốn khổ đó họ vượt qua được thì họ tu hành dễ hơn mình. Còn quý thầy mà cứ trốn việc làm, không muốn làm gì hết á, thì mình tu lại bị chướng ngại hơn. Bởi vì mình không có sức lực mình làm thôi. Nếu mình đủ có năng lực mình làm việc phục vụ cho đại chúng á, thì cái phước lực rất là nhiều hơn là quý thầy ở cốc, ở am, ở chùa tư. Ở đây quý thầy thấy cho chúng tăng rất là nhiều, mà quý thầy chịu khó hành đường trị nhật kẻ củi làm phục vụ cho đại chúng thì nó khác hơn là mình ở những cái chùa tư nhỏ đó. Nên kinh Đại Báo Ân nói, Nếu chúng sanh dùng tâm thanh tịnh cúng dường chúng tăng, quét tháp Như Lai lúc mạng chung, sanh về cõi trời Tí Lạc. Tư duy nghĩ lý sâu xa của các pháp, ưa thích tu tập pháp lành, cúng dường cha mẹ, hòa thượng sư trưởng, những bậc có đức hạnh, nếu đi trên đường gặp tháp Phật, phòng tăng nhơ, sỏi đá gai góc ngõ ngang, thì liền dọn dẹp. Do nhân duyên ấy mà được một tướng lâm soi về bên phải trong 32 tướng tốt của Đức Phật. Có nghĩa là đây á, là kinh Đại Báo Ân Phật dạy á, là mình tư duy nghĩ lý sâu xa của các pháp á, thì ưa thích tu tập về pháp lành hơn là pháp ác. Chẳng hạn như mình làm gì, cúng dường cha mẹ nè, hòa thượng nè, sư trưởng nè, những bậc mà có đức hạnh á, hoặc mình đi trên đường mình gặp gai góc hay là gặp tháp của Phật dơ, phòng tăng gì đó mình quét dọn, thì được gì? Được trong 32 tướng tốt của Đức Phật đó. Cho đến thăm bệnh, cúng dường phương tiện cho chư tăng, tắm rửa, đào giếng, dựng nhà xí công cộng, giúp nghi cứu gấp, cứu tế kịp thời, đều là tâm đại Bồ Tát, trở thành hạnh chẳng thể nghĩ bàn. Đã làm lợi ích rộng rãi mọi người thì được quả báo rộng lớn, hoặc mãi thọ thân hình kiên cố bất hoại, hoặc thường được thân thể tướng hảo thanh tịnh. Thì ở đây Phật dạy tiếp nữa là cho đến mình đi thăm bệnh, chẳng hạn như trong huynh đệ mình có ai bệnh cảm mình gì á, mà quý thầy chịu khó nấu một nồi cháo thôi hay là nấu một nồi nước sâm thôi, thì đây là tâm đại Bồ Tát chứ không phải là chuyện thường. Đây là tâm đại Bồ Tát đó. Tại vì tâm đại Bồ Tát là phát xuất từ những hạt giống trong vô lượng kiếp mình có sẵn. Ở đây bây giờ nó ứng tác là tự nhiên mình làm thôi, đó rất là rõ, mà trở thành nó cái hạnh chẳng thể nghĩ bàn. Đây là chỉ có mười phương chư Phật mới thấy chỗ này, dạy lại cho mình đó. Và trong Đại Trang Nghiêm Kinh Luận có kể là một câu chuyện như thế này. Ngày xưa có cái ông thầy thuốc này, ông rất là giỏi, rất là giỏi. Tự nhiên ông đến một cái vùng xa ông ở, thì ông vua ông bệnh rất là nặng, thì ông ấy hay tin được, ông mời ông thầy thuốc này đến trị bệnh. Sau khi mà trị bệnh lành xong rồi á, ông mới cho một người phi qua cái nước của ông thầy thuốc này á, là cất một cái biệt thự rất là lớn, và cho về một đàn voi, một đàn trâu và một đàn ngựa. Thì chuẩn bị mà cái ngày mai ông thầy thuốc này về á, thì ông vua ông chỉ cho một con ngựa ốm gầy gì đó. Thì ông thầy thuốc này ông bực lắm, ông nổi sân lên, ông nói công khó ông trị bệnh mà bây giờ cho một cái con ngựa. Thì trên đường ông về nước ông thì ông thấy một người luồn một đàn ngựa đi qua, thì ông hỏi đàn ngựa này có ai. Thì cái người mà chăn ngựa nói là đàn ngựa này của ông nè, bởi vì ông trị bệnh cho vua cho nên bây giờ vua mới thưởng cho ông. Và sau khi mà ông về nhà rồi, ông thấy biệt thự của ông rất là lớn, rồi nhà cửa đầy dãy, kho báu đầy hết, thì ông mới biết rằng ông vua này thưởng ông rất là nhiều, trị bệnh rất là ít mà thưởng rất là nhiều. Thì Phật quý như một người mà biết bố thí, biết cúng dường, biết phụng sự cho Tam Bảo á, thì mình thấy công việc rất là ít, nhưng cái quả phước mai sau á, thì rất là thù thắng. Chẳng hạn như mai kia quý thầy mà chưa được giải thoát mà sanh về một cái cảnh giới mà cảnh giới trời á, cảnh giới phước lạc á, thì tự nhiên đầy đủ hết. Mình mới hay ra rằng á, thì trong này trong kinh Phật diễn tả thì cái thầy thuốc này mới hay ra rằng á, tại sao ngày xưa mình không cố gắng phụng sự nhiều hơn nữa. Thì đây cũng vậy, có những người họ cúng dường rất là ít, và mai kia họ thác sanh về cảnh giới lành thì mới biết được cái quả phước nó chỗ ra rất là nhiều. Thì trong cuộc sống tu hành của mình cũng vậy, là mình phải phụng sự Tam Bảo. Có những lúc mà những cái nghịch cảnh, những cái chướng duyên đó, thì quý thầy mới hay ra rằng nhờ mình làm việc cho Tam Bảo, nhờ phụng sự chúng tăng, quý thầy mới vượt qua những cảnh giới này. Cho nên có những người mà trong chúng có kinh nghiệm là tu hành cũng rất là miên mật, tu hành miên mật lắm, nhưng mà đối với những cái việc làm mà nhỏ nhặt thì bỏ qua, lại hay phạt xài phí của Tam Bảo, thì một thời gian tu được, do gì mình bị tổn phước này, không có kiệm được cái phước. Mà kiệm được phước là mình hay phụng sự Tam Bảo giúp ích chúng tăng đó. Chẳng được riêng lấy của chiêu đề, như che cây hoa quả rau cải, tất cả đồ ẩm thực và tất cả đồ đạc. Chú chiêu đề Trung Hoa gọi là hoặc tứ phương tăng, chẳng phải một thứ, nghĩa là một che, một cây, một hoa, một quả và rau cải ẩm thực đều là hoặc của đại chúng. Nếu lấy riêng tức là phạm tội trộm. Nếu có muốn lấy phải bạch với thầy chi sự hoặc thầy chi khố thì quý thầy không có tội. Hạn như mình muốn lấy hộp sữa hay lấy một cái gì đó bất cứ trong kho là mình phải xin. Thì trong lực cái cởi lại là ngày xưa thiền sư Tăng Chiếu là một bậc khổ hạnh đệ nhất, ngài tụng kinh Pháp Hoa và hành Pháp Hoa Tam Muội, cảm được Bồ Tát Quán Thế Âm đến thuyết pháp cho nghe, được vô ngại biện tài, lại thấy Bồ Tát Phổ Hiền cởi bạch tượng phóng quang chứng minh, thì tu đến mức độ vậy. Bây giờ mình tu cảm được ai chưa? Đó. Đây ngài tu mà đến mức độ mà cảm được Bồ Tát Quán Thế Âm đến thuyết pháp rồi gì, được gì? Bồ Tát Phổ Hiền cởi bạch tượng phóng quang đến chứng minh. Nhưng mà trước á, ngài có lấy một chúng tăng á, của chúng tăng một nắm muối làm trang phạn, mà ngài không thông báo cho thầy chi sự chi khối gì hết á, tự tiện lấy đó, thì cho rằng không có bao nhiêu nên không thể để tâm. Sau ngày hành phương đẳng sám pháp, bỗng thấy tướng muối hiện lên. Sau 3 năm muối tăng đến mấy chục đấu, ngài bàn cắt tóc bán y mua muối trả lại, lúc ấy tướng muối mới hết. Quý thầy thấy không? Có nghĩa là lấy một nắm muối của chúng tăng mà không xin chi khố chi sự gì hết á, bây giờ tướng muối nó hiện ra. Mà càng về 3 năm sau thì tướng muối nó tăng lên mấy chục đấu luôn. Ngài mới sợ và ngài bán y và mua muối trả lại thì hết. Quý thầy thấy không? Một chút xíu vậy thôi. Đây mình học mình phải tin. Cho nên mình học cái phần mà quay nghi á, quý thầy học phần quay nghi kỹ á, quý thầy thấy được cái lợi chứ không có tổn, được cái lợi ích rất là nhiều. Chẳng hạn như cái trong mà quay nghi phần lúc trước chúng ta học á, là không được hạ phong dưới ở gì, ở thiền đường hoặc chánh điện đó. Quý thầy thấy nó đơn giản vậy, nhưng mà tôi có nghe một thầy ở nhà khách kể lại là thầy lên thiền đường nhà khách mà có những lúc đó thầy phải đem cái khẩu trang theo luôn, bởi vì có một số thầy trên đó chưa từng bao giờ học quay nghi, tại vì thọ cụ túc giới sớm á, mà cái phần quay nghi này bỏ qua thì chiều lại uống sữa đậu nành ăn diện biết mà lên về hạ phong rất là nhiều, mà hạ phong tự tiện thoải mái luôn. Mà có khi nào quý thầy thấy trên thiền đường mà phải đeo khẩu trang không? Mà có, thầy đã cởi lại. Bây giờ không chịu học quay nghi thích tắc, không chịu học qua cái phần này. Mà quý thầy mà lúc mà còn nhỏ mình ý lại mình không có học thì lớn lên nó hư lắm. Mà chính cái điều này nó làm gì? Nó tổn phước. Tổn phước rất là nhiều, quý thầy thấy nó đơn giản nhưng mà rất là tổn phước. Rồi qua cái phần mà tình nữa, quý thầy mà học đến cái phần mà không mà khạc nhổ đờm chải trong già lam đó, thì tôi thấy có những vị thầy lớn ở nhà khách đó mà thọ cũng túc giới rồi đó, mà khạc nhổ giống như cái chuyện bình thường ở thế gian vậy, là chứng tỏ chưa từng bao giờ học quen đi, rất là tai hại. Chứ thầy quý thầy thấy chuyện đơn giản, tại vì mới qua mà không chịu học sai di quay nghi hết cái thọ cũng túc giới coi như là mình xong thầy lớn rồi, mà đố với thầy tổ không hả? Tổ không, đại tổ luôn chứ đừng nói tiểu tổ, tổ lớn hơn nữa, vì mình là thầy lớn rồi. Mà thứ nhất là gì? Thứ nhất là tổ với về già lam long thần hộ pháp, rồi phá kiến cho cái người sau nó nói ủa ông này thì kheo lớn mà sao ông làm kỳ á, mất tính tâm của Tam Bảo. Tiếp tục lại một cái phần nữa đó. Rồi kinh Tạp Bảo Tạng có ghi lại á, Phật và Tôn giả Mục Kiền Liên du hành trên hư không á, thì Tôn giả Mục Kiền Liên mới thấy một con ngạ quỷ toàn thân bị lửa nó bốc cháy, và trong thân á nuốt bảy hoàng sách nó. Thì lúc này Mục Kiền Liên mới đến hỏi với Phật là Nghiêm Ngân á, con ngạ quỷ này tại sao nó khổ sở quá. Thì Phật nói đúng ra ta nói cho chư tăng biết rồi, mà ta nói sợ ai tin, thôi sẵn dịp đây ông suốt ông nói cho đại chúng biết. Thì sau khi mà Phật hợp đại chúng rồi, Phật mới kể ra câu chuyện như thế này, là thời Phật Ca Diếp á, trong cái mùa đói kém á, thì có một tín thí đem một thúng đậu đến chia cho chúng tăng. Thì cái quỷ mà chi khố này á, chi đậu cho chúng tăng á, mà có cái tâm riêng tư chia cho ông thầy tế độ của mình á, hơn chúng tăng mấy hạt đậu, có 7 hạt đậu à, mà bây giờ phải chịu quả báo gì? Nuốt 7 hòn sắt nóng. Đây là trong kinh Tạp Bảo Tạng, mình học mình phải nhớ nha, mình phải tin cái điều này. Đây là lời của Phật nói chứ không phải thức thiết. Mà đối với thầy tại sao mà có 7 hạt đậu mà bị quả báo? Ai biết không? Ai biết giơ tay lên. Chỗ này hơi sâu chút xíu, có gì biết không? Hả? Mà chính bị quả báo là có cái tâm riêng tư, có cái tâm ái ngã. Đây là thầy của tôi, thầy tế độ của tôi phải hơn chúng tăng, dính liền, nhớ kỹ đến đó. Cho nên là mình làm cái việc gì cho quý thầy lớn, chẳng hạn như quý thầy mà xây cho thầy phó hay thầy cố vấn hay gì một trái cây cái gì, là nhớ nha, một là mua, hai là phải đích thân đến xin ông thầy chi khố. Chứ không phải quý thầy tự động làm đi,
ông thầy này lớn mà đâu có gì mắc quả báo liền. Đừng có nói đây là trưởng lão mà còn bị dính, không chi là mấy ông thầy nhỏ nhỏ bị hết đó. Thế mình học mình phải sợ quý thầy mà thị giả này, nhớ kỹ đó. Làm cái gì đó là phải xin thầy chư khố, bữa nay là tôi xây một trái cây này cho ông thầy phó hoặc ông thầy cố vấn gì đó, phải xin. Chứ cái thầy tự động làm á, một trái thanh long là nuốt mấy, ở đây có 7 hạt đậu à, mà một trái thanh long cái thầy nuốt đợi lắm cũng một khối sắt. Rõ ràng học mình phải tin, bởi vì có cái tâm riêng tư, đây là ông thầy của tôi, ông thầy mà tôi làm thị giả dính nhân quả liền. Cho nên học quay nghi, học lực mình thấy rất là sợ. Từ đó thì sao mình có một cái tâm nó khác hơn ngày xưa. Mà chính học cái đó một thời gian rồi quý thầy tu á, dễ vào cái chánh định đó, rất là dễ. Vì giữ giới rồi mà rất là dễ chánh định nha, vô chánh định rất là nhiều. Đó. Rồi trong mà Thích Môn Tự Cảnh Lục có ghi á, là hệ môn họ Cố lúc bé xuất gia chẳng tu hạnh nghiệp, chỉ giỏi việc mua bán, từng đảm nhận quản lý kho nhà chù của chúng tăng, riêng tự lấy ăn dùng, tức là người ta đến cúng dường hay là rong biển hay là mứt kẹo gì đó là tự động thoải mái uống nước trà tự do. Cho nên sau khi mà bệnh mất á, thác sanh vào bụng trâu, mà trâu này sanh nó rất là đẹp, tướng to khỏe lắm. Thì một hôm á, thì sư Sâm Nam là một người ở Miên Châu là bậc kỳ đạt, có nghĩa là ông nhìn con trâu ông biết là thác sanh từ đâu đến. Thì một hôm trên đường đi thì ông thấy con trâu này nó kéo xe khổ cực lắm, mồ hôi rồi nó chảy ra và nước mắt nó chảy ra rất là nhiều. Ông đến, vị thiền sư này đến lấy cái, thấy con trâu kéo cày than thở, mới lắc sừng con trâu nói như thế này: sao giống Mân Công đền nợ khổ sở quá như vậy? Tự nhiên trâu khóc, là biết đây là Mân Công thác sanh vào bụng trâu để kéo cày trả nợ. Và ông đến cái chùa đó, ông báo các đệ tử đến chùa con trâu về, thì mấy ngày sau trâu chết. Thầy thấy không? Có nghĩa là không phải là mình muốn sau này quý thầy được cái dịp làm chi khố hay là làm chi sự, làm bất cứ cái gì trong Tùng Lâm á, mà dính líu trong của Tùng Lâm Tam Bảo đều mắc quả báo hết đó, rất là rõ. Nghĩa chẳng được lượng nói việc tránh đắc thấp trong triều đình, trốn công phủ và việc hơn thua tốt xấu của thế gian. Thì đây chắc ai cũng bị dính hết, phải không? Chẳng hạn như bữa nay mà với thầy đang nói Phật pháp trước cái nói chuyện Iraq mà thích nghe hơn, đúng không? Chuyện Iraq, chuyện Afghanistan, chuyện gì á, chuyện tổng thống Bush tổng thống gì á, đánh đâu thì với thầy thích nghe hơn Phật pháp, đúng không? Chẳng hạn như mà mình chuyện gì mà nó chuyện thế gian á, lại mình thích nghe hơn. Bởi vì ai cũng có một, những cái hạt giống á chưa chết mà, hạt giống nó chưa chết. Nên tổ tiên sư dạy nè: dài ngắn tốt xấu chính là việc thị phi của người tục, nói điều là họa, điều là loạn đạo tâm, cũng chuốc lấy cái tai họa nên chẳng được nói. Chẳng hạn như ở trong chúng mình đâu có biết ai, biết không, biết ai là người tu hành chân chánh đâu. Nhiều khi quý thầy mà nói chuyện chính trị chuyện gì nó bắt quý thầy nữa, khổ không? Rất là rõ. Song miệng gương như cây cung, lời nói phát ra như mũi tên, hốt nhiên miệng cọp tổn thương, mới thấy đầu mũi gom, mới biết tường quách có tai, pháp khiến không gần. Nên kinh nói chẳng được luận bàn chuyện chính trị quốc gia, bình luận về ưu liệt, ra quân hành sự, quay đánh hơn thua. Đây là Phật cấm mình hết, không cho mình nói chuyện đó. Nhiều khi mình buồn buồn mở máy nghe nữa, có ai mở máy nghe không? Ở đây mà bàn những cái chuyện thế sự đồ là trong nhà Phật thì cấm hết, nhưng mà điều trong chúng mình hay mắc phải tất cả mọi người luôn. Để mà nói về cái chuyện đó mình thích hơn, phải không? Bởi mình còn những cái hạt giống đó, thì trong vô lượng kiếp đâu biết với thầy là tướng là gì đó, là tướng hay là vua là gì, tự nhiên nhắc lại cái nhớ thì những hạt giống nó gợi lại đó. Đại sư Liên Trì kể lại á, là xưa thiền sư An trụ trì chùa Thanh Thái, năm quan hiếu nhà Tống. Rồi có một hôm á, ngài nhập định á, thì trong định ngài thấy hai vị tăng dựa lan can nói chuyện. Lúc đầu ngài thấy á, thiên thần đứng hai bên bảo vệ, cầm hai cái tích trượng lớn đứng bảo vệ hai vị tăng. Rồi một hồi sau đó thì ngài nghe tiếng những ác quỷ nó chửi mắng, rồi bôi sạch dấu chân luôn, chửi rồi nhổ miếng vào mặt hai vị tăng vậy. Sau khi mà xuất định rồi á, thì ông đến, ngài đến là hỏi hai thầy đó: ủa nãy ông, hai ông mà nói cái gì mà tôi thấy hai gì, hai thiên thần đứng hai bên hộ vệ ông vậy? Nói ban đầu là nói chuyện Phật pháp, chẳng hạn như nói chuyện là kinh điển, kinh bảo tích, kinh niết bàn gì á, thì tức khắc có hai thiên thần đứng hai bên liền bảo vệ cái thầy. Cái thầy thấy mà mình nói chuyện Phật pháp mình thấy không có là cái gì hết, nhưng mà có long thần hộ pháp chư thiên đến họ nghe, chẳng phải không? Có những mà cái cảnh giới vô hình mà đến họ nghe rất là nhiều, mình thấy nó đơn giản là có hết đó. Đó, cho nên thiên thần đến nghe và bảo vệ, rồi tiếp là nói chuyện gia đình sao, rồi nói chuyện lợi dưỡng, ác quỷ nghe quậy mắng chửi một cách khinh thường. Thì từ đó về sau á, ngài An Thiền Sư phát nguyện là không bao giờ nói chuyện thế sự chính trị quốc gia nữa hết.
Không biết thầy thấy không?
Ban đầu thì nói chuyện Phật pháp á, thì thiên thần đến nghe và bảo vệ, là kế đó là nói chuyện gia đình, nói sư huynh sanh ở đâu, rồi cha mẹ thì sao, là còn cha còn mẹ không? Thì anh này nói tôi còn cha mẹ, nói anh ráng tu, mai này anh trụ trì, anh dắt về anh nuôi, đó lợi dưỡng kế bên. Quỷ nó nghe nó khinh thường, nó có gì là mình là có bị gì á, có không biết chi hả? Ai cũng bị cái trường hợp này hết á. Mới đầu nói chuyện Phật pháp, rồi hồi nói chuyện gia đình, chú huynh là con thứ mấy trong gia đình vậy, anh nói chuyện nói cái cới tới gì đó, anh nói tôi là con út, nói là còn cha mẹ nó còn mấy bao nhiêu tuổi, rồi tự nhiên mình dắt một dòng rồi quỷ sứ nghe khinh thường. Quý thầy có bị gì không? Mà mấy người mà có gia đình cặp cực nữa nha, nó bắt đầu mới cởi ra ngày xưa tôi ở đâu làm việc gì, con tôi bây giờ làm gì, cởi một dấp đó luôn, rất là rõ. Phàm mình sân phải sân hai chữ pháp danh, chẳng được sân ta hay là chữ tăng. Chẳng hạn như ai hỏi với thầy là ông hay là anh hay là tên gì, thì với thầy nói là tôi là pháp danh, là đức chí hay là gì đó, chứ đừng nói là ta là tiểu tăng, thì trong lực không có cho phép. Phần trước là nghe gọi ứng đáp, chẳng hạn hỏi mình kêu mô Phật á, thì đây chính là tự xưng pháp danh, nghĩa là thân là con pháp vương. Chẳng hạn như mình tên của mình là chính là mình con của pháp vương, mình phải xưng ra tên là nói truyền tổ gia tông phái, nên gọi là pháp danh, xưng pháp danh ấy là thích tử, chẳng phải tục sĩ như xưng ta, thời mình khinh mình. Nếu nói tiểu tăng thì khinh toàn thể chúng tăng. Song tăng là vệ mạng của Phật tổ, là phước điền của trời người, sao gọi là tiểu ư? Thì tổ tiên mình sư nói, mình nói là ta là tiểu tăng, thì tổ nói mình khinh thường chúng tăng. Bởi vì chúng tăng là gì? Là vệ mạng của Phật tổ, là phước điền của trời người. Mình thấy mình đi tu là không có gì hết, nhưng mà với cặp mắt của người giác ngộ sáng suốt, họ thấy mình là gì? Là ruộng phước của trời người. Đó, nhận đến đối với vương hầu cũng xưng pháp danh là vậy. Chẳng hạn như tổng thống, thủ tướng đến hỏi với thầy tên gì, cái thầy nói đức chí hay nói tên gì đó, chứ đừng có nói là con hay gì hết. Chẳng hạn như bữa nào mà có thủ tướng đến hỏi gì, dạ con gì hay tiểu tăng hay ta gì cũng được. Bây giờ trong mà thiền sư Ngữ Lục Diệu Châu có ghi á, vua Diệu hỏi thiền sư Diệu Châu á, là quân vương là quý hay là pháp vương là quý, thì thiền sư nói là nơi quân vương là quý, mà ngay pháp vương tức là tôn quý, thì đến đây tức là pháp vương chứ không phải còn quân vương nữa. Thì đâu ra đó, thì mình học lực rất là kỹ, thì sau khi mình học lực rồi mình hiểu tường tận thì mình nói không có sợ tổn phước đó. Chẳng được hơn, chẳng được nhân việc nhỏ tranh đua bằng việc lớn khó nhẫn, cũng phải tâm bình khí hòa lấy lý luận biện. Chẳng được thời từ từ mà lui, nổi giận thốt lời thô, tức là không phải là bực hảo tăng quậy. Đây vậy tiếp cái phần này mình thấy khó giữ đó không? Chẳng hạn như trong chúng, trong huynh đệ mình á, mình không có được tranh hơn thua, mà cái chuyện gì nó đến á, mà khó nhẫn quá thì từ từ ra mình lúc rút. Rồi Sa Di học xứ ghi, tăng cư lục hòa, nhẫn nhục là đệ nhất. Có nghĩa là mình ở trong chúng á, là nhẫn nhục là đệ nhất. Giả sử mà có sự hiểu biết lầm, hiểu lầm á, phải quyền biến tạm thời, khoan thai nhẫn nhịn lâu ngày tự rõ. Có nghĩa là huynh đệ mà hiểu lầm mình á, nói mình làm cái chuyện này chuyện kia, thì mình phải nhẫn nhịn lâu ngày, tự nhiên huynh đệ mình hiểu mình à. Đó, cho nên chẳng lấy phải trái biện luận làm chỗ giải thoát, đạo trời lấy sự bất tranh làm thiện pháp thù thắng. Thiền sư Quỳnh Gia nói, tầm tha bán, nhiệm tha phi,
bả quả thiêu thiên đồ tự bì, ngã quan khách tự ẩm cam lồ, tiêu dung đốn ngập bất tư nghì. Dịch: mặt ai biếm, mặt ai dèm, châm lửa đốt trời nhọc sát thêm. Ta nghe như uống cam lồ vậy, tan hết vào trong chẳng nghĩ bàn.
Thì đây nói mình làm được không? Quý thầy làm được không? Hả? Ai làm được giơ tay lên thôi.
Nói nè, mặt ai biếm, mặt ai dèm, châm lửa đốt trời nhọc sát thêm.
Đây là nói cho bậc thượng căn nha. Mình làm được chưa? Bậc đại lực lượng á. Chẳng hạn như người ta biếm mình, ta dèm mình, ta nói ông thầy này tu vậy chứ đâu có thấy đâu có tu gì đâu, tối ngày đi chơi không à. Nhưng sao? Ta nghe như uống cam lồ vậy, tan hết vào trong chẳng nghĩ bàn. Đây là bậc nói là bậc thượng. Còn mình thì làm được. Mình là gì? Những công chứng nói nè: ăn ở sao cho trải sự đời, vừa lòng cũng khó khá rằng chơi. Sao nữa? Nghe như chọc ruột, tai làm biết, giận dẫu căm gan, miệng mỉm cười. Là mình phải không? Giận lắm nhưng mà miệng mỉm cười. Cũng là gì? Không có nói lời thô mà tới. Đúng gì không? Mình làm gì đúng không? Ở đây nói nè, những công chứng nói là mình ăn ở sao cho trải sự đời, vừa lòng cũng khó há rằng chơi, nghe như chọc ruột nhưng tai làm biết. Thì đó cái tinh thần nhà Phật hiện tại gì? Mình tu sao biết cách chuyển hóa. Chẳng hạn như trong kinh mà Phật ví dụ nắm muối á, mình mới đi tu giống như một nắm muối mà bỏ trong cái ly này uống thì uống được, đúng không? Mà mình tu một thời gian á, thì Phật quý như một nắm muối mà bỏ dưới sông, dưới hồ, thì cái thằng múc lên uống không có bị mặn gì hết được. Phật nói mình tu một thời gian á, thì tự nhiên mình có công phu thiền định, có sám hối, thì tự nhiên cái tâm của thầy mở rộng ra, càng ngày mở càng rộng ra, nó bao dung được cái lời nói của huynh đệ. Lời nói của huynh đệ đó nó tác động đến mình, biết cái lời này là cái lời thị phi, cái lời hơn thua, mà cái lời này là quan ức cho mình. Mà bây giờ cái tâm của thầy rộng quá, nó bao hết, dung nhiếp được, còn mới tu hiện được, đúng không? Chẳng hạn như mà quý thầy mà ngày xưa mà ở ngoài đời thì ai cũng là gì? Nam nhi đại trưởng phu, đúng không? Ai động một cái là lông mày quý thầy dựng ngược lên liền, tóc quý thầy dựng lên liền, chơi liền. Bây giờ tu rồi sao? Bây giờ quý thầy suy nghĩ gì? Đánh thì đuổi. Mà bây giờ huynh đệ mà này cũng chung một nhà thôi, từ đó quý thầy nhịn một lần thì nó hết, đúng không? Quý thầy nghiệm đúng không? Chẳng hạn như chúng tôi ở ngoài đời nè, mà ai mà nói gì mà sắc vậy sao được. Nhưng mà ở trong này là phải nhịn, mà nhịn lâu ngày trời tháng mình có công khu ấy, tự nhiên cái tâm mình nó chuyển quá, một cái tâm từ từ nó rộng qua mà nó bao dung nhiếp được. Thì trong mà kinh Tăng Chi Bộ Phật dạy á, là này các tỷ kheo, có ba loại sức mạnh có mặt ở đời. Thế nào là ba? Thứ nhất là sắc. Sức mạnh của phụ nữ là sắc đẹp, có nghĩa là phụ nữ dùng sắc đẹp mà quyến rũ những người khác phái. Thứ hai á, là sức mạnh của trẻ con là tiếng khóc, một khi đã khóc lên nó đòi gì cũng được hết, phải không? Thứ ba, sức mạnh của sa môn bậc tu đạo là đức nhẫn, nhẫn là trên hết, ai nhẫn là nhất à, còn ai nhẫn là sao? Nhì hả? Là trong kinh Di Giáo Phật dạy nè, nhẫn là cái đức mà trì giới khổ hạnh không thể bì kịp. Người hay thực hành đức nhẫn mới có thể gọi là người có sức mạnh to lớn. Nhưng mà trong chúng mà quý thầy thấy một người mà có đức nhẫn rồi đó, thì cái công đức, cái phước đức đó nhiều hơn cái người mà bố thí cúng dường. Rồi sao nữa? Trì giới khổ hạnh không có bị kịp, mà chỉ có cái đức nhẫn. Mà quý thầy thấy trong cuộc sống tu hành này á, có những cái nghịch cảnh, có những cái chướng duyên đó mà quý thầy nhẫn được không phải chuyện đơn giản. Quý thầy đồng ý không? Nhẫn rất là khó nha, quý thầy chưa đụng chuyện mà chính chúng tôi đụng chuyện rồi nè. Mình nhẫn được không phải là chuyện đơn giản, là phải tối về phải ngồi thiền nhiều, hoặc 2 tiếng hoặc 3 tiếng rồi sám hối rất là nhiều mới chuyển hóa cái này. Thì tổ nói là những người mà bậc đại lực lượng mới nhẫn được. Tu mà nhẫn là thật nhẫn nha, chứ không phải nhẫn mà quý thầy rầm 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 miệng không được. Nhẫn mà trong bụng mình mà nó sụp không được, cái đó nhẫn là thua rồi. Mà cũng tạm đi, không có thốt là lời ác. Cho nên trong mà chuyện cổ Việt Nam, với thầy coi câu chuyện nó ghi á, có ông Phú Hộ này, ông đi trên đường vậy, tự nhiên ông dắt cục đá cái ông nổi sân lên đi, ông nổi sân lên cái ông suy nghĩ nói, mình dắt á, mình dắt cục đá mà chính bản thân mình dắt, mà bây giờ mình nổi sân huống chi người khác mà đụng mình. Như vậy là cái mà cái sân này, cái nhẫn này rất là khó. Với thầy thấy khó không? Cái ông vợ tuyên bố, ông nói á,
là ai mà làm cho ông tức giận á, làm chi nửa gia tài ông rất là giàu và gả con gái luôn. Và nếu mà ai mà làm ông mà không tức giận á, chỉ ba lần thôi là ông đánh 300 roi đuổi về liền. Thì tất cả mọi người á, là rất là nhiều chỗ đến thử ông, mà ông biết rồi, thử cách mấy thử ông có giận. Cho nên cuối cùng đánh 300 roi đuổi về. Một hôm có cái anh này, anh học trò này, khuôn mặt anh rất là, nhìn là biết thông minh liền. Cho nên đến thử, thôi kệ mình làm bậy mình thử. Mà đến cái ông phú hộ nói là cái chuyện này rất là khó, cho nên bởi vì ông thử không có ai mà làm ông tức giận hết, tự ông nắm cái kén rồi. Thì cái anh học sinh này nói được. Thì ngày đầu tiên cái thầy coi chuyện đó với thầy biết rồi, ngày đầu tiên làm cái gì. Ngày đầu tiên thì anh nói thôi bây giờ chú mày làm chó đi, còn tao là người thợ săn, phải không, đi thợ săn. Thì đi một đoạn thì bắt được con gì, bắt được con thỏ. Bắt được con thỏ về cái làm xong hết đâu đó, hết nấu nướng rồi. Phú hộ mà nó thôi mày đi mua rượu đi. Thì sao, thầy học trò đã nói thì chó mà sao biết đi mua rượu được, ông người không biết đi, tôi là chó mà. Rồi cuối cùng ai đi, phú hộ đi, đi mua rượu. Đi mua rượu về thì ông thấy sao, này nó ăn thịt, ăn hết con thỏ luôn. Ông nhìn, ông chừng mắt luôn liền. Chừng mắt là ông hỏi đó, tại sao mày trả ghé mày ăn con thỏ này. Thì ông trò nói thì ông không nghe, chó treo thì mèo đẩy, ông đỡ với này con ăn là có gì đâu. Và ăn hết con thỏ luôn. Ăn hết xong rồi thằng học trò nó nhìn lên nói, ông không, ông có giận con không? Tao mà giận mày có ở với ai được. Rồi qua, ông biết rồi, thấy không, phải giận là ốm được. Thì ngày thứ hai lại thì anh này á, anh làm gì, anh làm thợ săn, còn ông phú hộ làm chó. Đi vô trong rừng cuối cùng cũng săn được một con gì, con thỏ. Thì sau khi mà săn con thỏ rồi á, về nhà làm rồi á, thì đối với thầy ai đi mua rượu, học trò đi mua rượu, anh học trò đi mua rượu, tại vì chó đâu mua rượu được. Học trò này cũng khôn lắm, cũng hay lắm, bắt phú hộ này chói lại. Tại sao mày chói tao đây? Tôi chói con chói ông ở nhà ăn hết thỏ làm sao? Mấy thầy thấy không? Chói lại trong gốc cây đó. Sau khi mà mua rượu về rồi, anh đâu mời chó mà sao biết uống rượu ăn thịt được? Nên ngồi trên bàn ăn, ăn xong nó giục xương xuống, chó phải ăn xương. Phú hộ này bực quá rồi mà phải ráng nhịn. Ăn xong hết rồi anh nói, ông ơi ông có giận con không? Tao mà giận mày tao ở với ai được mày? Rồi có hàng tu nữa. Rồi đến ngày thứ hai, ngày thứ ba là bắt đầu là kêu đi mua gì. Thằng học trò này nó ngồi trong một cái đồn sóc lớn đó, có hai cái thúng nữa, cái nó ngồi vô nó bắt ông này đi gánh, đi mua đồ mà gánh quá trời là nặng luôn. Cuối cùng mở ra biết cái thằng này ở trong, nằm ở trong đó. Rồi thằng học trò nó đứng lên nó hỏi, ông ơi ông có giận con không? Tao mà giận mày tao ở với ai? Ông có thể thấy không? Lần thứ ba nữa là cái ông cứu hộ này tìm cách là ông ngồi trong cái thúng á. Thì học trò này nó giơ đầu nó la lên, nó voi đến voi đến, cái nó đẩy cái thúng nó rớt xuống dưới sông, ông uống nước gần chết luôn. Lòi ông lên hỏi, ông ơi ông giận con không? Ta mà giận mày tao ở với ai? Không, có nghĩa là mai là ngày cuối cùng, nếu mà ông này không giận nó đánh 300 roi đuổi đi. Mấy thầy thấy không? Cuối cùng học trò nó nghĩ là một cái cách, cái nó đi ra bờ ruộng, cái nó lấy gì, quý thầy thấy ở bờ ruộng là có phân trâu đó, lấy cái thúng ụp lên, nó chạy về nó báo ông, nó ông ơi ông con mới bắt được một con phụng hoàng đất rất là lớn, quý lắm, mà ông mà đem bán cho vua là sẽ thành tỷ phú liền. Cái ông mừng, ông ôm, ông ra ông ôm. Mà cái học trò nó dặn, nó nói nếu mà ông mà dở lên á, nó bay là ông phải đền cho con á, để con về con lấy cái lưới. Thì sau khi ông ôm gì rồi thì nghe đằng xa có cái tiếng càng, tiếng trống, vua đi đến. Quý thầy thấy ông vua đi đến, vua đi đến, vua mới nói như thế này, tại sao mà đứng ngang đường chắn đường vậy? Thì anh phú hộ này anh nói là ở đây có con phụng hoàng đất, ông vua mà chẩm mà đụng một cái nó bay là không có được á. Thì ông vua này cũng tò mò, ông nói thôi sao đâu, để sao đâu. Thì ông vua này ông cũng ham con phụng hoàng đất nữa, cái thúng để đây, ông thọc vua là cái gì, bãi phân trâu luôn. Tức quá chịu vua, tức là đây là khi quân nập ra đánh 300 roi xử trảm. Sau khi mà đánh 300 roi rồi chuẩn bị xử trảm thì học trò ra nó nói, ông ơi ông có giận con không? Thì nói sao, tao giận mày mà tao còn giết mày nữa. Và quý thầy biết quá trời giận rồi, không có giận nữa mà giết thôi. Cuối cùng là trước mặt nhà vua thì cái anh học trò nói đó, thấy không, kỳ này là ổng không có còn giận nữa, ổng giết là quá trời giận, là sư đoàn giận luôn rồi đó quý thầy, thấy không, cứ nghĩ là giận hết cỡ rồi. Thì qua cái câu chuyện này quý thầy thấy là một người mà thử rất là nhiều cách mà cuối cùng phải gì, phải giận. Là ở đây nói được cái chuyện gì thế gian, còn cái chuyện sức thế gian mình là sao, quý thầy nghĩ sao? Cái chuyện mà sức thế gian của mình học Phật pháp là những hạt giống niệm này phải chuyển hóa từ trong chúng nước, chuyển hóa lần lọt. Ai cũng có một cái sự tức giận đó, nhưng mình biết cách chuyển hóa. Cũng như ở thiền viện mà tại quan thầy không quan kể lại có ông này cư sĩ.